Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 120 với đề tài Mary sức dầu cho Chúa phần 2, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 14 từ câu 3 đến câu 9. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 14 từ câu 3 đến câu 9. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giê-xu ở tại làng Bethany, trong nhà Simon là kẻ phun. Ngài đưa ngồi bàn ăn, có một người đàn bà vào, đem một cái bình bằng ngọc, đựng đầy dầu cam tầm thật, rất quý giá, đập bể ra mà đổ dầu thơm trên đầu Đức Chúa Giê-xu. Có vài người nổi giận, nói cùng nhau rằng, sao xài phí dầu thơm ấy như vậy? Vì có thể bán dầu đó được hơn 300 đơ nhê mà bố thí cho kẻ khó khăn. Vậy họ oán trách người. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy để mặc người, sao các ngươi làm rầy người mà chi? Người đã làm một việc tốt cho ta. Vì các ngươi hằng có kẻ khó khăn ở cùng mình, khi nào muốn làm phước cho họ cũng được, nhưng các ngươi chẳng có ta ở luôn phía đâu. Người đã làm điều mình có thể làm được, đã xức xác ta trước để chôn. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong khắp cả thế gian, hãy nơi nào tin lành này được giảng ra, việc người đã làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, nguyên nhân nào khiến Mary lấy chai dầu thơm quý giá, sức dầu cho Chúa? Câu hỏi thứ hai, tại sao Mary phải đập bể chai dầu bằng ngọc ra để sức dầu cho Ngài? Câu hỏi thứ ba, hành động sức dầu cho Chúa của Mary bị phản đối ra sao? Câu hỏi thứ tư, trước những lời phê bình, trách cứ của nhiều người, Chúa đã bênh vực Mary như thế nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, nguyên nhân nào khiến Mary lấy chai dầu thơm quý giá, sức dầu cho Chúa? Trong phân đoạn Kinh Thánh trên đây, ông Mát chỉ đề cập đến một người đàn bà với một hành động khác thường. Đó là bà lấy chai dầu thơm sức dầu cho Chúa Giê-xu để bày tỏ lòng yêu mến và tôn kính Ngài khi Ngài đang ngồi dự tiệc tại nhà của một người tên là Simon mà không hề nhắc đến tên bà là ai. Nhưng Phúc Âm Giăng thì cho chúng ta biết đó là Mary, người thường hay ngồi dưới chân Chúa để nghe lời Ngài dạy. Trong khi mắt nhìn chăm xem Ngài, ăn nuốt từng lời Ngài dạy với thẩm quyền thiên thượng, Mary cảm nhận hai điều. Thứ nhất, Mary cảm nhận có một điều gì đó đang gây khó khăn chung quanh chức vụ của Ngài. Có thể Mary nhìn thấy trong đôi mắt Ngài dường như có một gánh nặng, nặng đến nỗi với trực giác nhạy bén của một người phụ nữ đã thôi thúc bà phải làm một điều gì đó để an ủi Chúa, khích lệ Chúa với một đức tin sâu sắc và tình yêu sâu đậm cô dành cho Ngài. Điều này thôi thúc Mary tức khắc đứng dậy, lấy một cái bình bằng ngọc đựng đầy dầu cam tầm thật rất quý giá, đập bể ra mà đổ dầu thơm trên Ngài. Câu 3. Thứ hai, hành động sức dầu của Mary là một hành động của tình yêu cao cả và sùng kính nhất mà Mary trân quý dành cho Chúa Giêsu. Tại sao? Bởi vì Ngài đã làm quá nhiều ơn lành cho gia đình bà. Simon, người phun, theo một số nhà giải kinh cho biết, có lẽ đó là anh rể của bà, chồng của Ma-thê đã được Chúa chữa lành. Kế đến là La-sa-rơ, anh bà, đã được Ngài kêu sống lại trong mồ mả dù đã chết được 4 ngày rồi. Mary biết ơn Chúa biết bao và cũng yêu kính Ngài biết bao. Ngài xứng đáng là cứu Chúa của bà, là đấng chịu sức dầu của đời sống bà. Có lẽ Mary muốn nói lên tấm lòng của mình như trước giả thi thiên 116 câu 12 rằng: Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về những ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? Điều mà Mary có thể làm để nói lên lòng bà báo đáp ơn lành Chúa đã làm cho gia đình bà là tôn vinh Ngài ngay trong giờ phút này. Bà đứng dậy quyết định lấy chai dầu quý giá nhất để dâng cho Ngài. Bà đã lấy chai dầu cam tòng hương thật của bà để sức dầu cho Ngài như David và tất cả những vị vua Israel trong quá khứ đã được sức dầu. Mary sức dầu cho Chúa Giêsu cũng mang ý nghĩa để tôn xưng Ngài là vua, là Chúa, là đấng cứu thế, là đấng Mêsia chân thật của bà, dù trong giây phút đó bà hiểu hay không hiểu hết ý nghĩa này. Câu hỏi thứ hai, tại sao Mary phải đập bể chai dầu bằng ngọc ra để sức dầu cho Chúa? Để sức dầu cho Chúa, Mary phải đập bể chai dầu mà đổ dầu thơm ra trên đầu Chúa. Bà muốn dầu trong bình nhanh chóng tuôn đổ hết cho Chúa, không giữ lại chút chi, chứ không phải chỉ sức từng chút dầu theo cách thông thường. Bà muốn dâng cho Chúa cách trọn vẹn, không giữ lại cho mình chút nào, không tiếc nuối chi cả. Tôn vinh Chúa, yêu kính Chúa không phải là một việc dễ làm, bởi nó đòi hỏi chúng ta phải đập tan vỡ tấm lòng của chúng ta, dốc đổ trọn vẹn cuộc đời mình cho Chúa. Tấm lòng của con người chúng ta vốn cứng cỏi, chúng ta phải để lời Chúa đụng chạm đến tấm lòng của chúng ta luôn. Khi ấy và chỉ khi ấy, lòng chúng ta mới tan vỡ ra và có thể tuôn đổ hết cho Ngài. Và để có thể dâng điều chi tốt nhất cho Chúa, tấm lòng đó phải được lời Chúa đụng chạm, tan vỡ, biểu hiện có một tấm lòng ăn năn thống hối. Của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dễ đâu. Theo Thi Thiên 51 câu 17. Câu hỏi thứ ba, hành động sức dầu cho Chúa của Mary bị phản đối ra sao? Một người đàn bà như Mary sức dầu cho Chúa Giêsu ở chỗ đông người không phải dễ. Thánh Kinh chép rằng có vài người nổi giận nói cùng nhau rằng: sao xài phí dầu thơm ấy như vậy? Tuy nhiên, Mary bất chấp bao cặp mắt soi mói, mỉa mai, kể cả những lời kết án. Họ trách mắng bà thậm tệ. Họ phê bình, chỉ trích bà. Sao xài phí dầu thơm ấy như vậy? Hành động tôn Chúa, yêu kính Chúa nhiều khi không giống với người khác theo cách thông thường, nhưng nó đòi hỏi tấm lòng, sự thành kính, can đảm và kiên trì. Muốn phục vụ Chúa, đôi khi phải chấp nhận nhục nhã, khinh miệt. Sao xài phí dầu thơm ấy như vậy? Đối với người đời, xức hết cả chai dầu cho Chúa là phung phí. Tuy nhiên, ôn lại quá khứ, có lẽ chúng ta thường tiếc nuối rằng mình đã phung phí tuổi thanh xuân của mình cho đời quá nhiều. Ước gì chúng ta tiết kiệm với đời và phung phí cho Chúa tiền bạc, tài năng, thì giờ, tận tâm, tận lực cho Chúa thì tốt biết bao. Đức Chúa Giêsu đã ban tất cả cho chúng ta trước. Trước khi chúng ta đập tan tấm lòng mình ra cho Chúa, chính Chúa đã đập tan thân Chúa cho chúng ta rồi. Trước khi chúng ta dốc đổ đời mình ra cho Chúa, chính Chúa đã đổ huyết của Ngài ra cho chúng ta rồi. Điều này chúng ta vẫn được nhắc nhở mỗi đầu tháng khi dự lễ thiệt thánh. Ngài lấy bánh, tạ ơn rồi bẻ ra mà phán rằng: này là thân thể ta đã vỡ ra vì các ngươi mà phó cho. Hãy làm điều này để nhớ đến ta. Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: chén này là sự giao ước mới trong huyết ta. Hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 11, từ câu 4 đến câu 25. Câu hỏi thứ tư, trước những lời phê bình, trách cứ của nhiều người, Chúa đã bên vực Mary như thế nào? Câu 6 ghi, Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy để mặc người, sao các ngươi làm rầy người mà chi? Người đã làm một việc tốt cho ta. Tôn vinh Chúa Giêsu làm vua, làm Chúa của đời mình là một việc tốt. Hy sinh, tận hiến cho Chúa là một việc tốt. Can đảm hầu vị Chúa giữa những bao khó khăn, khốn khó là một việc tốt. Không tiếc gì với Chúa là một việc tốt. Dâng hiến cho Chúa một cách rời rộng mà người đời cho là phung phí lại là một việc tốt cho Chúa. Không có bất cứ điều gì khi dâng cho Chúa là vô ích hay không tốt cả. Sứ đồ Phao-lô khuyên dạy: Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn. Vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 58. Chúa Giêsu nói tiếp: Vì các ngươi hằng có kẻ khó khăn ở cùng mình, khi nào muốn làm phước cho họ cũng được, nhưng các ngươi chẳng có ta ở luôn với đâu. Câu 7. Mary đã nắm lấy cơ hội hầu vị Chúa, đập bể chai dầu cam tòng hương thật vô cùng quý giá để sức dầu cho Ngài. Vài ngày sau đó, có một số phụ nữ khác cũng muốn sức dầu cho Chúa. Họ chịu khó thức dậy lúc sáng sớm, ra đi lúc còn tinh sương. Họ cũng mang theo dầu thơm, lòng cũng tràn đầy tình yêu kính Chúa không kém gì Mary. Nhưng họ không còn cơ hội sức dầu cho Chúa nữa. Ngài đã bị đóng đinh và chôn trong phần mộ, nhưng Ngài đã sống lại và ra khỏi phần mộ rồi. Chúa phán trong câu 8: Người đã làm điều mình có thể làm được, đã xuất xác ta trước để chôn. Mary đã nhạy bén, nắm bắt lấy cơ hội phục vụ Chúa một cách thiết thực. Bà đã làm điều bà có thể làm cho Chúa, và thậm chí bà đã làm quá sức của mình nữa. Chúa Giêsu đã khiến cho hành động yêu thương và đơn sơ của Mary trở nên bất tử. Ngài phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong khắp cả thế gian, hãy nơi nào tin lành này được giảng ra, việc người đã làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người. Câu 9. Bất cứ hành động thờ phượng thật nào của con dân Chúa dâng lên cho Ngài cũng đều được Ngài trân trọng, tôn quý, được Ngài ghi nhớ mãi. Và điều cao quý và vinh dự nhất cho những ai dâng trọn cuộc đời mình cho Chúa, thậm chí phải chết vì danh Ngài, đều được Đức Chúa Cha tôn quý. Nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta, và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta thì Cha ta ắt tôn quý người. Theo Phúc Âm Giăng chương 12 câu 26. Bài học kinh thánh theo Phúc Âm Mác chương 14 từ câu 3 đến câu 9 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 121 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thiên Ngài giơ tay còn vết huyết thắm với chán mang đầy những dấu gai đâm. Thật vì tôi đây, chìm trong tâm tôi, Chúa lấy yêu thương vực tôi. Ngài vực tôi thoát khỏi chốn sập sình, dùng tay âu yếm cứu vớt thân linh từ trong hang thẳm lên chốn cao thay. Đáng ngợi Giêsu đấng vớt tôi dậy, lòng này hiện đường mừng vui sung sướng, sông chốn cao thượng xuống thế an thương. Dẫu vai tôi khôn thuộc giá manh mối, với cánh Giêsu vực tôi. Ngài vực tôi thoát khỏi chốn sập sình, dùng tay âu yếm cứu vớt thân linh từ trong hang thẳm lên chốn cao thay. Đáng ngợi Giêsu đấng vớt tôi dậy.